Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn Phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 tập truyện phóng tác của Hoa Tâm với tựa đề Bí mật Vũng Ô Rô.
Nguồn tin sốt dẻo của Danh. Danh đi tới đi lui giữa khung cảnh rộn rịp của bến xe. Có con chó lu luôn luôn nép sát dưới chân. Thỉnh thoảng nó lại ngước nhìn ra đường cái phía chuyến xe đò Sài Gòn Long Xuyên phải xuất hiện trước khi vào bến. Đây là chuyến xe tốc hành mà đã bị trễ đến 1 tiếng đồng hồ rồi. Nó đang nóng lòng muốn kể lại cho hai đứa em họ ở Sài Gòn xuống câu chuyện nó tình cờ nghe lớn được ở bến đò. Nó muốn thuật lại cho chúng nghe câu chuyện đã khiến một dòng máu dâng lên, làm đỏ đôi gò má của nó, khiến cho một luồng điện như đã chạy xuyên qua các đốt xương sống nó. Một câu chuyện đã khiến nó thức suốt nửa đêm về sáng nay, và bây giờ hãy còn làm cho trái tim nó đập liên hồi. Kho tàng, có một kho tàng được chôn giấu trong địa phận Vũng Ô Rô của nó. Nó cảm thấy vô cùng phấn khởi. Nó lại nhìn ra đường, rồi chậm chậm đi về phía mà chuyến xe phải đến. Phải chi hai đứa em họ sinh đôi của nó giờ này đã tới nơi rồi thì hay biết mấy. Danh không phải là một cậu bé cao lớn so với tuổi 12 của nó, nhưng nó có vẻ gân guốc, khỏe mạnh và nhanh nhẹn của một cậu bé sinh trưởng tại một khu có nhiều cù lao, gọi là Cồn, nổi lên giữa sông Hậu Giang thuộc tỉnh Long Xuyên. Da mặt nó đen sạm vì từ năm này qua tháng nọ nó vẫn sống ngoài trời để dầm mưa, dãi nắng. Đôi mắt nó sáng ngời, lóe lên những tia nhìn, biểu lộ vẻ thông minh nhưng hiền lành. Dáng đi của nó cũng nhẹ nhàng, chứng tỏ nó có sức băng rừng hay lội sông suốt ngày mà không biết mệt. Có tiếng xe bóp còi và tiếng thắng rít lên, báo hiệu đã tới bến. Danh vội vàng rảo bước về phía chiếc xe. Và khi nó tới nơi, thì bé và đại cũng từ trên xe bước xuống trước nhất. Chúng nhảy vội mấy bước lên vệ đường và đảo mắt nhìn quanh. Nhưng Danh đã nhận được chúng ngay rồi. Nó gọi:
"Ê, hai bồ."
Đại đáp lại:
"Ê, anh Danh."
Trong khi bé chỉ ậm ừ trong miệng. Danh đưa tay đỡ lấy chiếc vali của hai đứa em họ.
"Anh tưởng hai em chẳng bao giờ tới nữa chứ. Chuyến đò chót sẽ rời bến đúng 11 giờ. Nếu mà trễ chuyến này á, thì phải đợi đến sáng mai mới có đò đấy."
Rồi nó dẫn đầu và cả bọn hướng về phía bến đò. Bé nói:
"Như vậy càng hay chứ sao. Thà sống ở chỗ đống rác của một thành phố còn hơn là đâm đầu vào chỗ khỉ ho cò gái như bọn mình đang làm đây nữa đó."
Danh nói ngay:
"Ồ, tới Vũng Ô Rô là bồ sẽ thích ngay mà."
Nó rất sốt ruột, muốn tiết lộ ngay chuyện bí mật của mình. Nhưng dầu sao cũng phải cẩn thận. Nó toạt ra giữa đường phố như thế này thì đâu có được. Tốt hơn hết là hãy đợi cho tới khi xuống đò và ra giữa sông đã. Cho nên nó tiếp ngay:
"Tới đó, tụi mình sẽ đi câu cá suốt ngày. Lại còn đủ thứ trò chơi khác nữa kìa."
Bé nói:
"Các anh thích thì mặc các anh. Em sẽ trở về Sài Gòn."
Đại nói:
"Thôi, xin anh đừng phiền nó làm chi. Tại mẹ em đau nên bắt tụi em phải về đây nghỉ hè với anh, cho nên nó giận đó."
Bé nói:
"Tại sao chúng ta lại không cứ ở lại trên nhà? Trên đó thì thiếu chi trò vui. Anh Danh này, chỗ anh ở chắc chẳng đời nào có karaoke phải không?"
Danh đáp:
"Karaoke à? Ở đó đâu có đường xá trắng nhựa đâu. Đâu có điện hay thành phố gì mà karaoke. Chắc chắn là chúng ta sẽ không có karaoke để đi đâu. Nhưng nếu có đi nữa, chắc tôi cũng chẳng vào đó đâu."
Bé ngạc nhiên hỏi vặn lại:
"Anh không thích hát karaoke sao? tại sao anh lại không đi hát chơi?
Danh để nhẹ chiếc vali xuống sân bến đò và nói:
Như em biết đó, anh là tín đồ tin lành, và anh thấy không đi vào các tiệm karaoke thì hay hơn. Ở đó người ta thường bày lắm trò không tốt, có khi còn có thể nói là tội lỗi nữa.
Bé vừa theo anh Đại bước xuống đò, vừa nói:
Em chưa bao giờ nghe ai nói là mình không thích đi hát karaoke. Em nghĩ là chỉ có những tên quê một cục mới nói như vậy mà thôi.
Đại hỏi:
Anh vừa nói anh là tín đồ tin lành, vậy tín đồ tin lành là thế nào?
Danh tìm một chỗ trống, đặt chiếc vali xuống và nói:
Người có đạo tin lành là người đã xưng tội mình trước mặt Đức Chúa Trời, đặt lòng tin cậy nơi sự chết của Chúa Giêsu Cơ Đốc để cứu mình. Vì anh là tín đồ tin lành, nên anh phải sống sao cho đúng với cái nếp sống mà Chúa Giêsu muốn cho anh phải sống. Càng đúng càng hay.
Bé nói giọng khinh bỉ:
Tín đồ tin lành chỉ là chuyện nhảm.
Đại ngắt lời em:
Ê bé, mày có im ngay đi không?
Nó là anh trong hai anh em sinh đôi, cao hơn và hơi trắng hơn bé một chút, dáng điệu cũng tự nhiên hơn. Còn bé thì hơi đen, mập và có vẻ chua chát hơn. Khi thấy cả ba đều ngồi cách khá xa mọi người, Danh bèn nói nhỏ:
Anh có một chuyện bí mật muốn nói với các cậu, nhưng phải chắc chắn là không có ai nghe lén mới được.
Đôi mắt Đại sáng hẳn lên, trong khi bé vẫn lạnh lùng. Nó hỏi:
Anh sẽ làm chuyện kinh thiên động địa gì đó? Chắc anh muốn kể cho tụi này nghe nghệ thuật bắt ổ chim chứ gì?
Hai cậu hãy theo anh rồi xem.
Cả ba kéo ra phía sau lái của chiếc đò mái. Lúc ấy hoàn toàn vắng người. Đại hỏi nhỏ:
Bây giờ thì chuyện bí mật anh muốn tiết lộ với tụi em là gì nào?
Ừ, câu chuyện như thế này.
Nhưng từ đằng mũi, ông chủ đò mái đã lớn tiếng gọi Danh.
Danh ơi, cháu vào phụ tôi dọn dẹp mấy cái chiếc vali một chút. Tôi phải chở mấy kiện hàng nặng với hai cái máy đu tôm về nữa.
Danh bảo hai anh em Đại, bé:
Anh sẽ chạy lại ngay lập tức.
Bé nói:
Để em đi cho, dù sao đó cũng là vali của bọn em mà.
Trước khi Danh kịp ngăn lại, bé đã bỏ đi. Đại nói:
Em không biết tại sao cu cậu lại dở chứng như vậy.
Một lát sau, Danh bỗng nghe tiếng gầm gừ của con chó lu.
Hình như có ai ghẹo con chó lu.
Đại bảo:
Nghe như nó cắn ai thì phải.
Con lu lại gầm gừ to hơn, dường như tiếng ấy xuất phát tận trong cổ họng nó.
Chắc chắn là nó cắn ai rồi. Thường thường nó đâu có như vậy.
Đúng lúc ấy, có tiếng bé la thất thanh:
Anh Danh ơi, gỡ nó ra, gỡ nó ra. Nó cắn em, gỡ giùm em ra, gỡ giùm em ra.
Danh vào thì thấy con lu đang ngoạm chặt ống quần của bé. Lông gái nó xù lên và đôi hàm răng nhọn liễu của nó nhe ra. Hai quai hàm nó dục dặc không ngừng và nó vẫn gầm gừ, còn bé thì la:
Gỡ giùm em ra, gỡ giùm em ra. Nó cắn em, nó cắn em.
Danh thét to:
Lu, Lu, lại đây.
Con chó ngước nhìn Danh, rồi nhả ống quần của bé ra và nhảy về phía chủ nó. Danh trừng mắt, quát hỏi nó:
Chuyện gì vậy Lu?
Nó cắn em, nó muốn giết em, chớ còn gì nữa mà hỏi.
Ông chủ đò mái bây giờ mới chen vào:
Nó mà là chó của tôi hả? Tôi sẽ để mặt cho nó làm tới. Tôi thấy rõ ràng là khi đi ngang qua nó, cậu đã đá mạnh vào đầu nó mà.
Danh quắt mắt nhìn người em họ. Bé thì lùi lại một bước, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Nhưng Danh dịu giọng nói:
Thôi, em đừng nên làm như thế nữa. Xin em đừng bao giờ chạm tới con chó của anh nữa nha.
Bé nín khe và dùng dằn bỏ đi về phía sau chiếc đò mái. Nó ngồi xuống, vuốt ống quần đã bị con chó lu cắn rách một lỗ. Con chó không cắn lủng da, nhưng vẫn để lại mấy vết bầm. Chiếc đò mái từ từ rời bến, quay đầu lại và ra giữa sông. Một làn gió nhẹ lướt qua, những lượn sóng làm sao động mặt sông, trong khi chiếc đò rẽ sóng hướng về vũng Oro. Cả ba cậu bé đều im lặng khá lâu, không ai trao đổi với ai câu nào. Mỗi lần Danh liếc nhìn bé thì chàng công tử thành phố này ngó sang chỗ khác. Trên đò còn có khá đông khách khác, phần đông là dân làm củi hay chạy lưới, và họ đều ngồi xúm xít phía trước mũi tàu, bỏ mặc ba cậu bé ở phía sau hầu như riêng biệt. Cuối cùng Đại hỏi:
"Bây giờ thì chị bí mật anh muốn nói với bọn em là gì đây?"
Danh cúi xuống một chút và hạ thấp giọng:
"Tối hôm qua cũng trên chiếc đò này, lúc anh sắp ngủ gục bỗng nghe lỏm được câu chuyện của hai người khách lạ nói với nhau. Anh chỉ tình cờ nghe được chuyện riêng của họ mà thôi."
"Rồi, biết rồi, kể tiếp đi."
Đại nghiêng sát người về phía Danh, đầu nó gần muốn đụng hẳn vào đầu Danh. Cả bé cũng hơi nhích người lại gần một chút. Danh nhỏ nhẹ tiếp:
"Chuyện xảy ra vào năm 1783 hay là 1785 gì đó, lúc các đoàn tàu chở quân của chúa Nguyễn Ánh cũng như quân đội Chân Lạp và Simla thường xuôi ngược sông Cửu Long vì có chiến tranh với nhà Nguyễn Tây Sơn."
Bé ngắt lời:
"Chuyện đó thì có ăn nhập gì ở đây đâu."
Đại nóng nảy quở em:
"Mày im đi có được không? Cứ ngắt ngang hoài như vậy thì làm sao anh Danh kể chuyện cho mình nghe được?"
"Chớ ảnh nói kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện nghe lõm được của hai người nào đó, rồi lại bắt quàng sang một bài học lịch sử, thì ai còn biết trời đất gì nữa. Hai chuyện đó có gì liên hệ với nhau đâu?"
"Liên hệ với nhau lắm chứ."
Danh tiếp tục nói, vừa hạ thấp giọng nên nghe như nó bị khan tiếng. Nó đằng hắn để lấy giọng và kể tiếp:
"Lúc ấy có lần quân chúa Nguyễn bị thua to, chúa Nguyễn Ánh phải bỏ chạy đi lánh nạn ở Phú Quốc, có khi sang tận Chân Lạp hay là Simla nữa. Quân chúa Nguyễn bị đánh tan nên thỉnh thoảng lại có vài chiếc thuyền, có khi cũng có một vài người đi ngược dòng sông Hậu này để tìm lại ngài. Vùng này bây giờ hãy còn hoang vu, chỉ có một số người Thổ, tức là người Việt gốc Miên bây giờ cư ngụ. Lúc ấy có một thuộc hạ thân tín của chúa Nguyễn tên là Đội Ba, có nhiệm vụ bảo vệ một số bảo vật vàng cho ngài. Sau khi lạc mắt ngài và bị quân Tây Sơn rượt đuổi từ Gia Định tới Mỹ Tho, ông ta đã lặn lội tới vùng vũng Oro này và vẫn còn mang theo một chiếc hộp sắt đựng toàn vàng ngọc. Người ta kể rằng lúc đến đây và nghe tin có một bọn người Thổ sắp đổ bộ lên mấy cái cồn này, ông Đội Ba vội vàng đem chôn giấu hộp châu báu của mình, và đó là cả một kho tàng."
Đại thích quá reo lên:
"Chôn tại vũng Oro này."
Danh kể tiếp:
"Tại đây hay là tại mấy cái cồn chung quanh gì đó, quả nhiên một đám người Thổ với 10 chiếc ghe đã lên đây bắt được ông Đội Ba. Cha hỏi mãi mà ông Đội không chịu nói, cho nên chúng đã giết ông."
Bé bây giờ mới bắt đầu chú ý tới câu chuyện. Bé hỏi:
"Thế nghĩa là kho tàng của ông ta che giấu vẫn còn ở đây, chờ người đến đào lên?"
"Đúng vậy. Thật ra thì chúng không biết là ông Đội có giữ hộp sắt đựng cho báo, nhưng dầu có vàng hay là không, chúng cũng giết ông ta như thường. Vì như đã nói, lúc ấy người Thổ rất là thù ghét người Việt. Có điều là tuy có người biết chuyện, nhưng chỉ biết như thế mà thôi, thì cũng chẳng làm được gì cả. Có đi tìm thì chẳng khác gì mò kim đáy biển mà thôi. Tuy nhiên, hai người lạ nói chuyện với nhau mà anh đã nói với hai bồ đó, có bàn tới một cái tấm bản đồ, hay là một phần của một tấm bản đồ nào đó. Anh nghe họ bảo ông Đội Ba có để lại một tấm bản đồ vẽ đường đến nơi ông giấu cái hộp châu báu."
Bé reo to:
"Hay, hay lắm. Thế thì quả thật có một kho tàng đang được chôn giấu ở vùng này rồi."
Danh đưa vội một ngón tay lên miệng và quắt mắt ra dấu: Bé hỏi:
"Theo ý anh Danh thì chúng ta có hy vọng gì tìm ra hộp châu báu ấy không?"
Đại nói:
"Chắc chắn là chúng ta phải cố tìm xem sao."
Bé bỗng thở dài:
"Các anh hãy tưởng tượng coi, nếu tụi mình tìm ra thì phần của em được bao nhiêu à? Em sẽ mua hàng lô tiểu thuyết, truyện tranh, đi ăn kem thả vàng, và đi ra tiệm hát karaoke thoải mái mỗi sáng Chủ nhật nữa chứ. Và như thế không biết mấy năm mới hết. Ồ, tôi xin lỗi, anh Danh thì chắc đâu có đi ra tiệm hát karaoke phải không?
Danh vẫn thông thả đáp.
Đúng vậy, anh chẳng bao giờ đi tiệm karaoke, cũng chẳng đọc các loại tiểu thuyết nhảm nhí. Thông thường thì những loại tiểu thuyết rẻ tiền đều rất bậy bạ.
Nó còn muốn nói thêm nhưng bỗng im bặt. Đầu máy sắp ghé vào một bến ở dọc đường. Và trên bến, nó thấy hai người đang đứng chờ. Tay nó rung lên. Nó khều đại và nói nhỏ.
Hai người lạ mặt anh kể chính là hai người này. Anh không ngờ còn gặp lại họ. Quả đúng là hai ông này.
Danh nhìn trân trối hai người lạ lảo đảo bước xuống đò mái. Họ đặt hai chiếc vali nặng nề xuống và tìm chỗ ngồi dưới đò. Danh lặp lại câu nói của nó lúc nãy thật nhỏ.
Quả thật đúng là hai ông này.
Mặt nó như tái hẳn đi. Bé hỏi.
Anh có chắc không?
Anh biết chắc là họ, nhất định là họ chứ không thể lầm lẫn được.
Hai người lạ mặt ngồi xuống trong một góc vắng khách, xoay lưng lại với ba anh em Danh, Đại, Bé. Và sau khi nhìn quanh để quan sát một lần nữa, đã bắt đầu câu chuyện với nhau ngay. Họ nghiêng sát vào nhau, thỉnh thoảng lại liếc ngang, liếc dọc, như sợ có người nghe lén. Một người trong bọn trông rất lực lưỡng, tóc đã hoa râm, có một vết sẹo chạy dài trên gò má phía trái, khiến ông ta có vẻ ngang tàn, dữ tợn. Người kia lùn và mập tròn, môi dày, tóc rậm và rối bời, dường như không chịu nằm yên dưới sức đè của chiếc nón nỉ. Đại nhìn hai người lạ, mặc áo đi rừng, mang giày ống và hỏi.
Họ vừa ở trong rừng ra, có phải không?
Không phải đâu, họ làm bộ cho ra vẻ vậy thôi, chứ trong mặt họ thì biết. Nếu họ là dân lặn lội ở đây, thì da mặt họ phải bị nắng ăn đến đen sạm đi. Hơn nữa, quần áo và các đồ dùng của họ đều mới cả. Hai cậu thấy có ai trên đò này ăn mặc như họ đâu?
Có lẽ anh nhận xét đúng.
Hãy nhìn hai con dao đi rừng họ đeo bên sườn kìa. Dân chúng tôi ở đây chẳng bao giờ đeo dao rừng, nếu không phải là để vào rừng hay là chèo xuồng vào các con rạch nhỏ. Hai người này có vẻ như muốn làm oai với mọi người, nhưng thật ra họ chẳng oai tí nào cả.
Theo ý anh thì họ đang trò chuyện gì với nhau thế?
Cứ trông cách họ cứ liếc ngang liếc dọc thì có lẽ họ đang nói chuyện về kho tàng đấy.
Bé đứng lên khỏi chỗ ngồi và gợi ý.
Để em lén tới gần nghe xem họ nói gì với nhau. Và nếu quả thật họ nói chuyện hợp châu báu, em chắc sẽ nghe lỏm được ít nhiều đấy.
Ý em hay lắm đấy. Biết đâu họ sẽ tiết lộ một vài bí mật về nơi họ sẽ đến, hay chỗ có thể tìm được tấm bản đồ của kho tàng bị chôn giấu.
Nhưng Danh lắc đầu nói.
Không, chúng ta đừng làm thế. Chúng ta cũng muốn tìm kho báu y như họ, nhưng rình rập để lén tìm biết những gì họ biết hầu thắng hơn họ là một việc làm không ngay thẳng.
Nhưng họ có bản đồ chỉ đường, còn chúng ta chẳng có gì cả. Chúng ta chưa biết phải bắt đầu thế nào, cũng chẳng biết kho tàng ấy ở đâu, thì phải làm sao đây?
Đúng vậy, nhưng anh vừa nghĩ ra một điều. Ấy là nếu chúng ta tìm ra đúng người thổ biết chuyện, chúng ta sẽ khám phá ra được nhiều bí mật về chỗ chôn kho tàng. Các cậu biết là người thổ còn giữ nhiều điều mà họ truyền lại cho con cháu từ đời này sang đời nọ không?
Nhưng trong khi chờ đợi, họ tìm được hộp châu báu rồi đem đi mất thì sao?
Bé chen vào.
Hãy nói cái chuyện nghe lén người khác thì không ngay thẳng cái đã. Thế thì không ngay thẳng với cái gì? Nghe lén chuyện người ta thì có phạm luật nào đâu?
Có lẽ nghe chuyện của người ta thì chẳng vi phạm một luật lệ nào cả. Nhưng chắc chắn đó không phải là việc mà một tín đồ tin lành có thể làm.
Thế thì chính anh đã làm quấy rồi. Nếu anh không nghe chuyện thì tại sao trong ba chúng ta đây anh lại là người hay biết trước nhất?
À, sở dĩ anh nghe được là vì tình cờ.
Nhưng có gì khác nhau đâu?
Có chứ, khác nhau nhiều lắm.
Lúc ấy, sóng đánh khá mạnh vào chiếc đò mái, bị trồi lên hụp xuống luôn. Cái lão đạo bước đi nhẹ nhẹ về phía sau lưng hai người lạ. Họ mãi mê nói chuyện nên không hay biết gì cả. Nhưng ngay khi nó tiến gần sát kiện hàng hóa to gần hai người, bỗng chiếc đầu máy nghiêng mạnh một cái khiến bé ta mất thăng bằng. Nó loạn choạng thối lui mấy bước và tai hại thai lại dấp thêm vào mấy bao hàng hóa, khiến nó té nằm dài trên sàn đò. Người cao lớn thét to:
"Coi chừng cái vali! Coi chừng cái vali!"
Cả hai người lạ cùng đứng dựng dậy, chạy vội đến xách vali của họ. Và một trong hai người trừng mắt hỏi bé:
"Ê nhóc con, sao dám rình nghe chuyện riêng của chúng ta?"
Mặt hai người cũng đỏ lên, trông có vẻ rất giận dữ.
"Đâu có, tôi muốn tới đằng kia, nhưng bị mất thăng bằng đó chứ. Tôi xin lỗi."
"Thôi, anh Sáu à, vali của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn mà, mặc nó."
Bé lật đật đi trở lại chỗ Đại và Danh ngồi. Còn hai người lạ nhất hẳn vali của họ đem đến sát chỗ ngồi và đặt giữa hai người. Đại nóng nảy hỏi:
"Chuyện gì vậy bé?"
"Đã nghe được gì đâu, nhưng căn cứ vào cách họ giữ hai chiếc vali, chắc chắn phải có một vật gì hệ trọng lắm ở bên trong."
Hai người lạ mặt còn nhìn lui một lúc, lộ vẻ nghi ngờ. Danh lên tiếng:
"Ngồi đây mãi cũng chán, phải tìm chỗ khác đi."
Nó vào phòng máy, mượn ông chủ đò chiếc ống dòm và ra phía sau lái, quan sát hai bên bờ sông. Bé được xem trước, rồi đến Đại, rồi lại tới lượt bé. Thỉnh thoảng, chúng lại trao ống dòm cho Danh nhờ xác định một vật này hay vị trí nọ. Ba cậu bé mãi miết quan sát phong cảnh mà quên mất hai người lạ mặt, cho đến khi người cao lớn đến gần và hỏi:
"Thế nào, các cậu có trông thấy gì không?"
Cả ba vội quay lại:
Có gì đâu, tụi tôi có thấy gì đâu."
"Cậu bé ơi, chúng tôi không có ý gì xấu với cậu như vừa rồi đâu nha. Tại anh bạn của tôi có hơi nóng tánh một chút đó thôi."
"Không có chi."
Anh ta mỉm cười thân mật. Nhưng Danh nhận thấy trong tia nhìn của anh ta có một vẻ ranh mảnh lóe lên như ánh thép vậy.
"Ông chủ đò này cho tôi biết có một cậu trong ba cậu đây nhà ở bến Cây Bằng. Chẳng hay ba cậu có thể cho thuê tạm một phòng một chiếc xuồng máy trong vài tuần lễ được không?"
"Ông nói vậy nghĩa là các ông muốn ở lại nơi chúng ta sắp đến đấy à?"
"Nghe nói ở đây mà đi câu thì thú tuyệt, có phải thế không?"
"Chuyện đó thì khỏi nói rồi, mà nhà tôi cũng rộng lắm, hiện chúng tôi cũng chẳng có khách khứa gì."
"Thế thì tốt lắm, ông chủ đò bảo tôi cứ đến thì chắc chắn sẽ được như ý mà. Nhưng tôi nghĩ nên hỏi cậu trước cho bảo đảm hơn. Cảm ơn cậu."
Rồi người lạ mặt bỏ đi.
Trông ông ta cũng có vẻ thân thiện với mình đó chứ.
"Phải, nhưng cậu đừng có để hắn đánh lừa mình. Anh nghi là ông ta đến đây vì một mục đích khác, chứ không phải là đi tìm kho tàng nọ. Nhưng anh không biết mục đích đó là gì."
"Sao anh lại nghĩ thế?"
"Anh chỉ nghi vậy thôi."
Giê-xu dạy tôi ngày đêm lo Trời luôn